Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 133. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 30 tháng 10 năm 1999. Xin lật quyển kinh ra. Trong khoa hội trang 19, hàng thứ 7, phần kinh văn. Xem nguyện thứ 19. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu phát Bồ Đề tâm, tu chư công đức phụng hành luật ba la mật, kiên cố bất thối phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã chú dạ bất đoạn. Nguyện này rất là quan trọng. Nguyện này là nghe danh phát tâm nguyện. Chúng ta làm sao biết được nguyện này rất quan trọng? Trong hai phẩm Tam Bối Vãng Sanh và Vãng Sanh Chánh Nhân, Đức Thế Tôn vì chúng ta khai thị là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Phía trước nguyện thứ 18 có nói mười niệm được vãng sanh, tức là nhất hướng chuyên niệm. Nguyện này là dạy cho chúng ta phải phát tâm. Nếu chỉ có nhất hướng chuyên niệm mà không phát Bồ Đề tâm thì không được vãng sanh. Cho nên hai nguyện này là liên quan với nhau, nhất định phải nhận thức cho rõ ràng. Thì chúng ta trong đời này chắc chắn được vãng sanh tịnh độ, không có hoài công. Cái thân này là thân cuối cùng, cổ nhân gọi là tối hậu thân. Từ vô lượng kiếp cho đến đời này thì chấm dứt. Đời này chấm dứt, không còn đời sau, tức không bao giờ đi vào lục đạo luân hồi nữa, mà chắc chắn được vãng sanh tịnh độ. Lần sau nếu có đến là thừa nguyện tái lai, nhất định không phải là phàm phu, không phải là nghiệp lực đến thọ sanh. Lần sau lại đến cõi này là nguyện lực thọ sanh, hoàn toàn khác hẳn. Không những là lần sau thừa nguyện lực đến thế gian này thọ sanh, nếu như người có công phu giỏi thì ngay bây giờ cũng có thể chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, không cần đi đến cực lạc thế giới rồi trở lại chuyển nghiệp lực. Ngay bây giờ thì có thể chuyển nghiệp lực. Hạng người này có hay không? Có, từ xưa đến nay có rất nhiều. Khi chúng ta chuyển được nghiệp lực thành nguyện lực, tương lai có được vãng sanh hay không? Xin thưa với quý vị là tùy ý của quý vị, muốn vãng sanh lúc nào cũng được, gọi là tự tại vãng sanh. Pháp môn của Tịnh Tông là thù thắng vô cùng. Trong nguyện văn này chúng ta phải đặc biệt lưu ý câu ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh. Ngã là tôi, tức là A-di-đà Phật tự xưng mình. A-di-đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật cho đến nay đã có 10 kiếp. Đức Thế Tôn tại trong rất nhiều kinh điển đều giới thiệu cho chúng ta, nói Ngài đã thành Phật. Thập phương chúng sanh, tức là không phân biệt tất cả chúng sanh trong 10 phương, đương nhiên là bao gồm chúng ta ở bên trong. Tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới vô lượng vô biên, không phân quốc tịch, không phân tộc loại. Tộc loại là thập pháp giới. Không phân tín ngưỡng tôn giáo, thấy điều bao quát bên trong, người hiện nay gọi là văn hóa đa nguyên. Thế nhưng văn hóa đa nguyên trong khái niệm của chúng ta, cái phạm vi đó vẫn là có hạn. Tại vì sao? Bởi vì văn hóa đa nguyên không có bao gồm súc sanh ở bên trong. Chúng ta nói văn hóa đa nguyên chỉ là nói nhân đạo, không phân giới hạn quốc gia, không phân giới hạn dân tộc, không phân giới hạn chủng tộc, không phân giới hạn tôn giáo. Nhưng súc sanh không có bên trong, ngã quỷ đạo không có bên trong, thiên đạo không có bên trong, địa ngục đạo cũng không có bên trong. Cho nên văn hóa đa nguyên của chúng ta mà so với văn hóa đa nguyên của Phật thì chúng ta là văn hóa thiếu nguyên, không phải là văn hóa đa nguyên. Nhà Phật nói mười phương chúng sanh mới là văn hóa đa nguyên cứu cánh viên mãn. Chúng ta phải lãnh hội, phải nhận thức. Tâm lượng của quý vị phải mở rộng. Nếu tâm lượng của quý vị nhỏ hẹp thì không thể phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tâm rộng lớn bao trùm thái hư. Bồ Đề Tâm là cái tâm giác ngộ cứu cánh viên mãn. Quý vị phải phát cái tâm này thì tương đồng với tâm của A Di Đà Phật và tương đồng với tâm của mười phương chư Phật Bồ Tát. Trong pháp đại thừa, bất luận tu học pháp môn nào, quý vị đều có thể thành tựu. Phật pháp đại thừa là xây dựng trên cơ sở của Bồ Đề Tâm. Hàng tiểu thừa không có phát Bồ Đề Tâm nên họ không ra khỏi thập pháp giới. Niệm Phật cũng không được vãng sanh. Quý vị phải hiểu rõ cái đạo lý này. Vậy thì niệm Phật bằng cách nào? Ở cuối phần kinh văn này có dạy cho chúng ta: nhất tâm niệm ngã, chú dạ bất đoạn. Niệm Phật là nhất tâm niệm. Hiện nay chúng ta niệm Phật là tam tâm nhị ý niệm. Giảng đến phần sau thì tôi sẽ trình bày tường tận cho quý vị. Quý vị muốn biết cách niệm Phật như thế nào, phát tâm như thế nào thì quý vị chắc chắn được vãng sanh. Cho nên nói mười phương chúng sanh là bao gồm cả chúng ta ở bên trong. Vấn đề này, chúng ta có giác ngộ hay không, chúng ta có chịu thực hành hay không. Kế tiếp là văn ngã danh hiệu phát Bồ Đề Tâm. Danh hiệu tức là sáu chữ hồng danh, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng trong kinh nói là danh hiệu Thật ra danh hiệu chỉ có bốn chữ A-di-đà Phật. Nam-mô không phải là danh hiệu, Nam-mô là ý nghĩa quy y, là ý nghĩa cung kính. Hiện nay chúng ta đến địa đến Trung Quốc, người Trung Quốc đối với người tôn xưng, tôn kính vị tiên sinh nào đó, Nam Mô tức là tôn kính, có nghĩa là tôn kính. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là tôn kính A Di Đà Phật. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa này. Danh hiệu chỉ có bốn chữ. Danh, văn danh, tức là hiện nay chúng ta đều nghe. Nếu nói như vậy thì không được rõ ràng. Quý vị phải hiểu rõ bộ kinh này là kinh Đại Thừa, không phải kinh Tiểu Thừa. Trong kinh Đại Thừa nói chữ văn này, ý nghĩa của nó rất sâu xa. Chữ văn này là nói bậc Bồ Tát tu học, văn tư tu, tam huệ. Nếu như không phải văn của trong bậc Bồ Tát tu học, văn tư tu tam huệ, thì nay chúng ta khi nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật, thế đều được vãng sanh hết. Vì sao cổ Đại Đức lại thường nói trong một vạn người niệm Phật, thật sự được vãng sanh chỉ có ba người, năm người mà thôi? Vì một vạn người đó đều là văn danh, tức là nghe danh. Vì sao thật sự được vãng sanh chỉ có hai, ba, năm người? Do đây mới biết chữ văn này là văn của trong bậc Bồ Tát tu tam huệ, là văn của trong văn tư tu tam huệ. Cho nên nói nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật thì chắc chắn được vãng sanh, viên mãn thành Phật. Nói đến tam huệ, cái gì gọi là huệ? Cái chữ huệ này là huệ của trong giới định huệ. Do giới được định, do định khai huệ. Đây tức là nói Pháp Đại Thừa nhất định xây dựng trên cơ sở của Tiểu Thừa. Chúng ta có trì giới hay không? Có tu định hay không? Người niệm Phật có cần trì giới hay không? Có cần tu định hay không? Nếu như nói người niệm Phật không cần trì giới, cũng không cần tu định, nói như vậy thì sai rồi. Đối với người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định sẽ gặp phải chướng ngại. Chúng ta phải nhớ kỹ, Đức Thế Tôn Ngài khai đạo pháp môn này cho chúng ta, nền tảng là tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước chính là giới. Chúng ta đọc trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh thấy được phu nhân Vi Đề Hy gặp phải quốc gia biến cố trong gia đình, thì bà mới thật sự giác ngộ được thế gian vô thường. Cho nên bà hồi tâm chuyển ý, cầu sanh tịnh độ. bà có một ý niệm như vậy. Vậy thì cõi tịnh độ ở nơi nào bà không biết, nên bà hướng về thỉnh giáo về Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn rất từ bi, Ngài cũng không chủ động khuyên bà. Đức Thế Tôn dùng thần lực đem mười phương cõi nước của chư Phật biến hiện ra ở trước mặt bà để cho bà tự nhìn thấy. Bà đều đã nhìn thấy. Sau khi bà thấy rồi thì bà chọn lấy cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Cho nên không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên bà sanh về cực lạc thế giới, mà là tự bà chọn lấy. Sau khi bà chọn xong thì Đức Thế Tôn khen ngợi bà vì bà đã chọn đúng. Bà thỉnh cầu Đức Thế Tôn dạy bà làm thế nào có thể được sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật dạy phương pháp cho bà thì trước tiên Ngài giảng tịnh độ tịnh nghiệp tam phước. Quý vị nghĩ xem, nếu tịnh nghiệp tam phước không quan trọng thì Ngài hà tất phải giảng? Chỉ cần dạy cho quý vị lão thật niệm A Di Đà Phật thì được rồi. Nhưng Đức Thế Tôn không nói như vậy. Chúng ta đọc kinh, đọc đoạn kinh văn này, đoạn kinh văn này là then chốt, rất quan trọng, không thể bỏ qua được. Tịnh nghiệp tam phước là trì giới. Đặc biệt là phước thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không giết, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta có làm được hay không? Nếu không làm được điều này, dù quý vị một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, một ngày lại Phật, lại 3.000 lại, cũng không được vãng sanh. Đó là nói thật cho quý vị biết. Tại vì sao Đức Thế Tôn tại trong kinh giới thiệu cho chúng ta rất tường tận, cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới là các bậc thượng thiện nhân tụ hội một nơi, cho nên chúng ta phải tự trở thành bậc thượng thiện nhân mới có điều kiện cùng với đại chúng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới làm đồng tham đạo hữu. Họ là thượng thiện, còn chúng ta là thượng ác, không thể vãng sanh. Dù A Di Đà Phật có từ bi tiếp dẫn quý vị đến nơi đó, quý vị nhìn thấy họ không vừa mắt, họ nhìn thấy quý vị cũng không vừa mắt, thì quý vị không thể bước vào. Không chỉ là Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà Đức Thế Tôn ở phần sau nói cho chúng ta biết ba điều 11 câu này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Cho nên hai câu này rất là quan trọng. Ba đời chư Phật là quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Những người chúng ta đều là vị lai Phật. Bất luận tu học pháp môn nào, tịnh nghiệp tam phước là nền tảng. Nếu không có nền tảng này, quý vị tu pháp môn nào cũng không được thành tựu. Cho nên chúng tôi rất coi trọng tịnh nghiệp tam phước. Nay đặc biệt nêu ra giới thiệu, giảng giải tường tận cho quý vị. Thật sự mà mong muốn trong đời này sanh về cực lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật, không thể không hết lòng thực hành. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói hành vi, hãy tự nghĩ mình có lỗi với cha mẹ hay không, có lỗi với thầy hay không, Phật dạy chúng ta tu hai câu này: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng. Người Trung Quốc gọi là hiếu thần tôn sư. Đây là đại căn đại bản của Phật Pháp. Cho nên tôi phải giới thiệu cho mọi người biết. Tôi khẳng định mà nói, Phật Pháp là gì? Phật Pháp chính là hiếu đạo và sư đạo. Từ chỗ này bắt đầu, cũng ở chỗ này viên mãn. Hiếu đạo đã viên mãn, sư đạo đã viên mãn thì là thành Phật. Phật dạy chúng ta tu học từ đầu đến cuối chính là hiếu kính, tức hiếu thần tôn sư, không có gì khác. Nếu chúng ta không xây dựng trên nền tảng này thì đời này tu học cũng hoài công. Này chúng ta nắm chắc được vãng sanh. Nắm chắc ở chỗ nào? Là ở chỗ đắp vững nền tảng. Ta đã làm được. Tu hành là tu như thế nào? Là tu chính hành vi sai lầm của mình. Trước kia không biết hiếu thân, không biết tôn sư. Bây giờ đã nghe những lời của Phật dạy, chúng ta đã hiểu rõ rồi. Bất hiếu tu chính thành hiếu thuận, bất kính tu chính thành kính sư. Phải đắp vững cái gốc này. Trước kia chúng ta đối với tất cả chúng sanh không có lòng từ bi, nhất là đối với những người bất thiện, những việc bất thiện, những vật bất thiện, không có lòng từ bi. Bây giờ chúng ta đem những điều bất thiện đó tu chính lại, không những đối với người thiện, việc thiện, vật thiện, chúng ta có lòng thương mến. Đối với người ác, đối với rắn độc thú dữ, chúng ta cũng có lòng thương mến. Thì gọi là tu hành. Nếu như đối với thuận cảnh hãy còn có lòng tham ái, đối với nghịch cảnh hãy còn có lòng chán ghét, như vậy thì chúng ta không có tu hành. Mỗi ngày quý vị chỉ nghe kinh nhưng không có tu. Trong tính giải hành chứng, quý vị chỉ có tính và giải, không có hành. Cổ nhân có nói: có giải không hành, cũng như không giải. Có giải không tin, cũng như không tin. Chúng ta suốt đời tu học trong Phật môn, bốn chữ tính giải hành chứng cũng không đạt được một chữ nào. Vẫn y nguyên là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Dùng tâm luân hồi niệm A Di Đà Phật cũng là tạo nghiệp luân hồi. Vẫn là trong vòng lục đạo luân hồi. Nếu quý vị đọc chú giải của Pháp Sư Quán Đỉnh, Ngài là người trong thời Càn Long của đời nhà Thanh. Xưa kia tôi học Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, tôi đọc chú giải của Ngài. chú giải của Ngài gọi là sớ. Tôi đọc chú sớ của Ngài. Ở phần cuối của chú sớ, Ngài nêu ra quả báo của người niệm Phật có đến 100 loại khác nhau. Câu thứ nhất là niệm Phật đọa địa ngục A Tỳ. Lúc đó tôi còn trẻ, vừa mới học Phật. Khi đọc đến câu này rất là nghi hoặc, tôi liền thỉnh giáo với thầy Lý. Dù niệm Phật không đúng như Pháp cũng không đến nỗi đọa địa ngục A Tỳ. Thầy Lý nghe tôi hỏi như vậy, thầy nói câu hỏi này rất hay, ta không thể giải thích cho một mình ông nghe, để lúc ta giảng kinh thì sẽ giải thích cho mọi người cùng nghe. Vì sao người niệm Phật lại đọa địa ngục A Tỳ? Vì họ khởi tâm động niệm, lời nói hành vi hoàn toàn đã trái với Phật Pháp. Trái với Phật Pháp tức là phá hoại hình dáng của người niệm Phật. Đại chúng trong xã hội nhìn thấy cái hình dáng đó, mọi người sợ không dám niệm Phật, làm đoạn mất pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Họ bị kết cái tội này. Sau khi nghe rồi, tôi liền hoảng nhiên đại ngộ. Cho nên cổ nhân thường nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Những người xuất gia tu hành rất dễ đọa địa ngục là bởi nguyên nhân gì? Vì họ phá hoại hình dáng của Phật Pháp, khiến cho người ta vừa tiếp xúc thì ra học Phật là hình dáng như vậy, người ta thấy như thấy vậy không muốn học Phật, cho nên họ bị kết cái tội này. Bài khai thị này của Pháp Sư Quán Đỉnh rất đáng được cho chúng ta cảnh giác. Ngài khai thị từ địa ngục đạo đến Phật đạo, tức thập pháp giới. Quả báo của người niệm Phật trong thập pháp giới khác nhau. Quý vị thật sự muốn sanh đến pháp giới nào, tự quý vị phải hiểu rõ, phải minh bạch. Phước thứ hai trong tam phước là thuộc phước tiểu thừa, thọ trì tam quy, giữ đủ các giới, không phạm oai nghi. Nếu không có phước thứ nhất thì không có phước thứ hai. Tịnh nghiệp tam phước giống như ba tầng lầu vậy. Tầng thứ nhất là phước nhân thiên, tầng thứ hai là phước tiểu thừa, tầng thứ ba là phước đại thừa. Nếu quý vị không có phước báo nhân thiên thì làm sao có phước tiểu thừa? Muốn có được tam quy là chuyện không phải dễ. Không phải là ở trước tự Phật Bồ Tát đọc lời tuyên thệ quy y thì quý y có được tam quy, thì quý vị có được tam quy, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu thật sự đã quy y, quy là gì? Là hồi đầu. Y là nương tựa. Tam quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Sợ quý vị nhìn thấy những chữ này sanh ra hiểu lầm thì chấp tướng. Cho nên vào đời nhà Đường, trong Thiền Tông, Đại sư Huệ Năng tại trong Đàn Kinh có nói tam quy rất rõ ràng. Ngài không nói ba chữ Phật Pháp Tăng mà là nói giác chánh tịnh, tức quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Sau đó Ngài giải thích cho chúng ta Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Cách giải thích này thì chúng ta đã hiểu rõ, không đến nỗi sanh ra hiểu lầm. Thế nào là quy y? Chúng ta hãy nghĩ mặt trái của giác chánh tịnh, tức là hạ trạng huống hiện nay của chúng ta. Mặt trái của giác là mê, chúng ta mê hoặc điên đảo. Từ mê hoặc điên đảo quay đầu trở về nương tựa tự tánh giác, đó là về quý vị thật sự quy Phật. Mặt trái của chánh là tà tri tà kiến, tức tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm. Lục đạo phàm phu tri kiến đều bất chánh. Không nên cho rằng cách nghĩ của ta chính xác, cách nghĩ của ta chính xác, sai rồi. Phật tại trong kinh giáo nói cho chúng ta biết, đến khi nào quý vị chứng được quả vị A-la-hán thì quý vị mới có thể tin tưởng cái ý của mình. Tin tưởng cái ý của mình là chính xác. Bậc A-la-hán đã chứng được chánh giác, hàng Bồ Tát thì chứng được chánh đẳng chánh giác. Nếu như không thừa nhận cách nghĩ cách nhìn của mình là sai lầm, thì quý vị không có cách nào hồi đầu. Cho nên tôi thường khuyến khích các đồng học chúng ta phải buông bỏ thành kiến của mình, cũng tức là nói buông bỏ cách nghĩ cách nhìn của mình đối với mọi người, mọi việc, mọi vật. Chúng ta phải tuân theo những lời dạy của Phật. Chúng ta buông bỏ cách nghĩ cách nhìn của mình chính là hồi đầu, chính là đã hồi quy, nương tựa y theo lời dạy của Phật. Hiện nay chúng ta chưa giác ngộ, chưa giác ngộ thì chúng ta không thể rời Phật, không thể rời Pháp. Pháp tức là kinh luận. Trong kinh dạy cho chúng ta làm thì chúng ta hết lòng mà làm. Trong kinh dạy cho chúng ta không nên làm thì chúng ta không làm. Đây gọi là y giáo phụng hành. Giáo pháp nền tảng nhất và giáo pháp căn bản nhất thì Phật dạy cho chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, chúng ta có làm được hay chưa? Phật dạy chúng ta phụng thờ sư dưỡng, chúng ta có làm được hay chưa? Phật dạy chúng ta tu tâm từ bi, chúng ta có làm được hay chưa? Không sát sanh. Chẳng những không sát sanh, tuyệt đối không làm não hại một chúng sanh. Nếu như khiến cho một chúng sanh nổi dậy phiền não thì chúng ta cũng có lỗi. Phật dạy chúng ta tu thập thiện nghiệp, chúng ta có làm được hay chưa? Đó là những lời Phật dạy chúng ta phải làm. Đây là mức độ thấp nhất. Nếu như chúng ta không chịu thực hành, vậy thì chúng ta học Phật học những gì? Chúng ta còn muốn vãng sanh, nhất định được vãng sanh. Vãng sanh vào địa ngục A Tỳ cũng là vãng sanh mà. Vãng sanh đến những nơi nào? Đến những nơi có nhiều tai nạn, có nhiều sự mê hoặc. Chúng tôi không thể không nói như vậy. Xưa kia cổ đức giảng kinh thuyết pháp rất kín đáo, điểm đến thì ngộ liền. Hiện nay dù điểm như thế nào cũng không thể giác ngộ, chỉ có nói toàn ra hết, nói cho rõ ràng cho quý vị mà. Nếu quý vị mà giác ngộ thì quý vị rất phi thường. Nói kín đáo thì ai hiểu nổi. Cho nên nay quyết định không còn lừa gạt mình nữa. Lừa gạt mình thì vô phương cứu chữa, thì dễ đọa tam đồ. Muốn ra thì rất khó. Cho nên không thể coi thường chuyện này, không phải là chuyện đùa. Nếu quý vị mà sơ suất thì tương lai quý vị sẽ bị thiệt thòi. Người khác làm thế nào là chuyện của họ, không có liên quan liên can về với ta. Tự mình phải lo chuyện của mình. Nhất định phải quy giác, quy chánh, quy y tịnh. Trong tam quy này, tịnh tâm chúng ta đặc biệt chú trọng chữ tịnh. Tịnh là gì? Là tâm thanh tịnh. Thế nào là tâm thanh tịnh? Nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm là tâm thanh tịnh. Nhị tâm thì không thanh tịnh. Cái gì gọi là nhất tâm? Trong 12 thời suốt ngày đến tối, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Nhớ Phật, niệm Phật, trong tâm thật có A Di Đà Phật. Ngoại trừ A Di Đà Phật ra, không có cái gì cũng không có. Điều này rất khó. Nếu quý vị hỏi tôi tu như thế nào, tôi niệm như thế nào, tôi nói cho quý vị biết, trong tâm tôi chỉ có một câu A Di Đà Phật. Ngoại trừ A Di Đà Phật ra, tất cả đều là A Di Đà Phật. Cách niệm của tôi là như vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói, một là tất cả là một, mỗi một chúng sanh đều là A Di Đà Phật, tuyệt đối không có sai khác. Cách niệm Phật của tôi là như vậy. Mỗi kiến côn trùng cũng là A Di Đà Phật, yêu ma quỷ quái cũng là A Di Đà Phật, cây cối hoa cỏ cũng là A Di Đà Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật có nói, tình và vô tình đồng viên chủng trí. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Quý vị hỏi tôi có niệm sai hay không? Tôi niệm không sai. Tại vì sao? Vì tôi niệm có căn cứ trong Tịnh Độ Tam Kinh. Nói Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Lục Trần Thuyết Pháp. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Lục Trần Thuyết Pháp là hóa thân của A Di Đà Phật. Hay nói cách khác, quý vị tu ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, lục căn của quý vị tiếp xúc toàn là A Di Đà Phật. Cách niệm Phật của tôi là như vậy, khác với cách niệm Phật của quý vị. Quý vị ngoài A Di Đà Phật ra, hãy còn có những vị khác, tôi không có. Những danh hiệu của những vị Phật khác đều đổi thành danh hiệu của A Di Đà Phật. Nhất tâm sinh niệm, nhất hướng chuyên niệm, thì tâm của chúng ta đã giác ngộ. Như vậy thì quý vị đã hiểu rõ và minh bạch. Trong phước thứ ba, cầu thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm, bậc Bồ Tát mới phát Bồ Đề Tâm. Nhĩ thừa vẫn chưa có phát Bồ Đề Tâm. Tinh sâu nhân quả. Ngày nay chúng ta có mấy ai hiểu được nhân quả? Người nào thật sự tinh sâu nhân quả thì họ không bao giờ tạo ác nhân. Trong kinh Phật có nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát thì khác với chúng sanh. Bồ Tát thì giác, chúng sanh thì mê. Lúc mê thì chúng sanh dám tạo tội nghiệp, dám tạo ác nhân, thì quả báo hiện tiền thì rất lo sợ. Bồ Tát không sợ quả báo, nhưng Bồ Tát sợ tạo ác nhân. Cho nên Bồ Tát khởi tâm động niệm, lời nói hành vi rất chú ý, rất cẩn thận, tuyệt không tạo tác ác nghiệp. Họ không bao giờ tạo tác ác nghiệp thì đương nhiên không có ác báo. Bồ Tát thì giác ngộ, còn chúng ta thì mê hoặc, khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp. Đó là trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói như vậy. Pháp sư Không Nhất đã trở về đây nói với tôi rằng Pháp sư ở Đại lục Trung Quốc giảng kinh Di Lạc Bồ Tát sở vấn. Pháp sư thờ một tôn tượng Di Lạc Bồ Tát ở trên đài giảng kinh, nhưng tôn tượng Di Lạc Bồ Tát đó hai lần đều bị bể. Cho nên Pháp sư đến hỏi tôi. Tôi nói không thể thờ tôn tượng Di Lạc Bồ Tát, trừ phi không có tượng Phật Bồ Tát nào cả thì được. Nếu như tìm những tượng Phật Bồ Tát khác để thờ thì không được. Vậy phải thờ tượng Phật nào? Phải thờ tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì kinh này là do Ngài giảng, như nay chúng tôi lên giảng đài thay Phật thuyết pháp, cầu Phật gia ra trì, thì nhất định phải thờ tôn tượng Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư vị Pháp sư giảng kinh, về sau phải nhớ kỹ điều này. Bất luận là giảng kinh gì, thấy điều là do Thích Ca Mâu Ni Phật giảng. Ngài là bổn sư của chúng ta, chúng ta không thể thay đổi bổn sư, tuyệt đối không thể. Ở trước mặt chúng ta, bổn sư ở phía trước, nhưng nay trên giảng đài này thì lại thờ Địa Tạng Bồ Tát. Vì sao lại thờ Địa Tạng Bồ Tát? Vì bổn sư dạy cho chúng ta. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, trước khi Di Lạc Bồ Tát giáng sanh, ở giữa khoảng thời gian đó rất dài, không có Phật trụ thế, cho nên Đức Thế Tôn đem sứ mạng giáo hóa chúng sanh ủy thác cho Địa Tạng Bồ Tát. Trong khoảng thời gian đó thì Địa Tạng Bồ Tát thay Phật giáo hóa chúng sanh, cho nên chúng ta có thể thờ Ngài, vì Ngài thay cho Phật. Cách thờ này cũng có căn cứ, không thể tùy tiện mà thờ. Chúng ta phải điều phải y giáo phụng hành thì mới gọi là đệ tử Phật. Tin sâu nhân quả, kế tiếp là đọc tụng kinh Đại Thừa, khuyên người tu hành. Đọc tụng kinh Đại Thừa là công khóa. Có số đồng tu, có số đồng học, họ tu cũng khá. Họ nói với tôi rằng: thưa Pháp Sư, nếu Pháp Sư thấy tôi có lỗi làm gì, xin nói cho tôi biết. Họ nói lời như vậy rất là hiếm có. Tôi giảng đạo lý cho họ nghe. Lúc tôi còn đang tu học ở Đài Trung, thầy Lý thường dạy cho chúng tôi. Thầy nói dạy dỗ học sinh, dạy dỗ con cái đều phải dạy lúc còn nhỏ, chưa thành niên. Con trai chưa đến 20 tuổi có thể dạy dỗ nó. Con gái chưa đến 16 tuổi. Nếu con gái 16 tuổi là thành niên, con trai 20 tuổi là thành niên. Chưa đến 16 tuổi có thể dạy dỗ nó. Thành niên rồi thì không thể dạy dỗ. Thành niên rồi thì không thể dạy. Chúng nó có lỗi làm gì cũng không thể nói. Không thể nói phải làm sao đây? Phải ám thị, tức ngầm dạy bảo. Cũng tức là chúng tôi thường giảng, nói đến đó thì ngưng. Họ có hiểu không? Không hiểu thì thôi. 40 tuổi về sau thì không thể nói lỗi lầm của họ, chỉ là ám thị cho họ mà thôi. Tại vì sao? Vì con người đến 40 tuổi là thuộc cuối đời rồi. Quý vị nên biết, cổ nhân thường nói nhân sâm thất thập cổ lai hy, tức đời người sống đến 70 rất ít. 40 tuổi về sau là cuối đời. Quý vị mỗi ngày đọc báo đều nhìn thấy hai chữ cáo phó. Những người qua đời chưa đến 60 thì là quá nhiều, quá nhiều. Cho nên những người đến tuổi tác này thì không có ai nói lỗi lầm của họ nữa, cũng không ám thị cho họ. Chúng ta phải làm sao đây? Có lỗi mà không thể sửa, tương lai nhất định đọa vào tam đồ. Duy chỉ có một biện pháp là đọc kinh. Cho nên Phật dạy quý vị phải đọc tụng kinh Đại Thừa. Đọc tụng kinh Đại Thừa lại sợ quý vị không hiểu, nên Tổ Ấn Quang rất từ bi. Mọi người đều biết Đại sư Ấn Quang là Tây Phương Thế Giới Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Lời của Đại sư Ấn Quang nói tức là lời của Đại Thế Chí Bồ Tát nói. Tổ Ấn Quang dạy cho chúng ta đọc những cuốn sách nào? Ngài dạy chúng ta đọc ba cuốn sách, tức Liễu Phàm Tứ Huấn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiền và An Sĩ Toàn Thư. Vì sao Ngài phải dạy chúng ta đọc ba cuốn sách này mà không dạy chúng ta đọc tụng kinh điển Đại Thừa? Vì đọc ba cuốn sách này rồi thì chúng ta rất dễ phát hiện lỗi lầm của mình. Vì không có người nói lỗi của chúng ta, thì chỉ có tự chúng ta đọc ba cuốn sách này mới thấy được lỗi lầm của mình. Cho nên trước khi tôi còn ở Đài Loan, khóa tụng buổi tối của tôi là đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiền. Tôi cũng khuyến khích cho các đồng học khóa tụng buổi tối phải đọc thêm một biến Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, hết lòng mà phản tỉnh. Những thiện pháp trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiền chúng ta có tu hay không, và những ác pháp chúng ta có đoạn hay chưa. Mục đích đọc tụng kinh Đại Thừa là giúp cho chúng ta sửa đổi lỗi lầm. Cái khó khăn lớn nhất của chúng ta ngày nay là không biết mình có lỗi lầm. Cứ nghĩ mình là tâm thiện, hành thiện, mỗi ngày làm rất nhiều việc tốt, làm rất nhiều công đức, cũng không có người khen ngợi ta, lại còn làm phiền ta. Ta không có lỗi với người khác, ngược lại tất cả mọi người đều có lỗi với ta. Đó là chúng ta không biết lỗi lầm của mình. Phải làm thế nào cứu mình đây? Ngoại trừ đọc kinh ra, không có phương pháp thứ hai. Phải đọc nhiều lần. Cổ nhân thường nói đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa lý. Mỗi ngày phải đọc, mỗi ngày phản tỉnh, mỗi ngày sửa lỗi. Người thật sự đọc sách thì họ y giáo phụng hành. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư tại trong cuốn Tịnh Ngữ có khai thị. Những đoạn khai thị đó tuy đơn giản, Nhưng nhiều lần khuyên chúng ta phải thật sự cố gắng dụng công. Ngày nay chúng ta học Phật, công phu không đắc lực vì không hết lòng dụng công. Nghe chỉ là nghe, học chỉ là học mà thôi, không có thực hiện trong cuộc sống, không có đem quan niệm sai lầm của mình sửa lại cho đúng. Cách sửa lỗi thù thắng nhất là từ trong tâm mà sửa. Nếu từ trên hình, từ trên hành vi mà sửa thì vẫn không được triệt để. Trong tâm sửa mới là triệt để sửa lỗi, thì gọi là chân tu hành. Chúng ta đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật trong thế gian nhìn không được rõ, nhìn được mặt bên này không thấy mặt bên kia. Thấy không được viên mãn, thấy không được toàn vẹn. Cho nên có lúc hành vi tạo tác, về sau gặp phải quả báo không tốt. Xảy ra những chuyện như vậy thật là quá nhiều. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là học vấn tu dưỡng của quý vị không đủ và kiến thức của quý vị không đủ. Nếu chúng ta không chịu cố gắng tu học, thì phải quấy tà chánh đều điên đảo. Cho nên đọc tụng kinh Đại Thừa rất là quan trọng. Ngày nay chúng ta đọc tụng kinh Đại Thừa vẫn phải tuân theo những lời của Tổ Ấn Quang dạy cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải đọc Liễu Phàm Tử Huấn, nhất định phải đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Văn tự của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên không nhiều, chỉ có hơn 1.300 chữ. Mỗi ngày chúng ta phải đọc, còn phải đọc Liễu Phàm Tử Huấn, ít nhất một tuần đọc một lần. Đây gọi là giáo dục căn bản. Chúng ta học Phật không thể không có căn bản. Căn bản là giúp cho chúng ta đoạn ác tu thiện, sửa đổi lỗi lầm. Nếu không đi theo hai cuốn sách này mà tu học, chỉ tu học những phương pháp khác thì rất khó thành tựu. Khuyên người tu hành là giúp cho người khác, tức là có lòng đại từ đại bi. Tự chúng ta đã hồi đầu cũng giúp cho người khác biết hồi đầu. Đó là Phật tại trong kinh Đại Thừa thường dạy cho chúng ta, cũng là việc làm đệ nhất công đức trong thế xuất thế gian, chính là giúp cho người khác hồi đầu, giúp cho người khác giác ngộ. Trong những ân đức cũng là lớn lao nhất. Ân đức của Phật thế xuất thế gian không gì sánh bằng. Phật đối với chúng ta có những ân đức gì, Ngài giúp cho chúng ta giác ngộ. Nếu chúng ta không tiếp xúc Phật Pháp, không đọc kinh Phật, thì chúng ta làm sao biết giác ngộ, thì làm sao biết phát tâm. Cho nên phát Bồ Đề Tâm là xây dựng trên lòng đại từ đại bi. Cho nên niệm Phật có giới, có định, thì phải nói đến văn, tức là nghe. Văn là văn trong tam huệ, văn tư tâm, văn tư tu, không phải là nghe của tai nghe. Tuy chữ văn này là nghe, nhưng quý vị không nên hiểu sai. Thể nghe thì hiểu rõ, thì giác ngộ. Hiểu rõ giác ngộ thì dùng chữ tư làm đại biểu. Quý vị nên biết tam huệ văn tư tu, ba chữ này, ba mà một, một mà ba, không thể phân chia, không có trước sau. đây gọi là trí huệ của Bồ Tát. Nếu quý vị đem nó chia thành ba, văn là văn, tư là tư, tu là tu, vậy thì sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Văn là đại biểu tiếp xúc, mắt thấy tai nghe, thân chạm, lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài lục trần, dùng một chữ văn làm đại biểu. Thể vừa tiếp xúc thì quý vị thông đạt thì hiểu rõ, thông đạt hiểu rõ dùng chữ tư làm đại biểu. Thể vừa thông đạt thì là không mê, không mê tức là tu. Cho nên văn tư tu là một sự việc, đồng thời hoàn thành, không có trước sau thứ tự, gọi là tam huệ. Chúng ta làm không được, A-la-hán cũng làm không được, Bích Chi Phật cũng làm không được. Nếu như đem ba chữ văn tư tu này chia ra thành ba thì chúng ta cũng có thể làm được. Cho nên nhất định phải hiểu chữ huệ trong tam huệ là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Huệ là huệ trong giới định huệ. Nếu trí huệ chưa khai thì quý vị không có văn tư tu, tức không có tam huệ. Sau khi trí huệ đã khai thì trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật, tam huệ đều hiện tiền. Chúng tôi có thể nói huệ trong giới định huệ là căn bản trí. Tam huệ của Bồ Tát là hậu đắc trí. Huệ trong giới định huệ là căn, là bản thể của trí huệ. Tam huệ là khởi dụng của trí huệ. Thể và dụng không hai. Cách giảng như vậy thì quý vị dễ hiểu hơn, khái niệm cũng rõ ràng hơn, quý vị không thể hiểu lầm. Đó gọi là văn ngã danh hiệu.